Bạn thân mến, có mắt nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động và do đó không bao giờ rụt cháy. Thầy hiệu trưởng đã nói đó là điều đáng sợ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem thứ mà Toto Chan yêu thích nhất là gì nhé. Chương 26. Mong ước cả đời. Đây là lần đầu tiên Toto Chan đến xem một hội chợ ở đền. Giữa hồ Sendoku gần trường học cũ của em có một hòn đảo nhỏ với miếu thờ Benten, nữ thần sắc đẹp và âm nhạc. Vào đêm hội chợ hàng năm, khi em cùng với bố mẹ đi dọc theo con đường ánh sáng chiếu mờ mờ, em bỗng thấy ánh đèn sáng rực lên khi đến hội chợ. Toto Chan ghé đầu vào từng gian hàng nhỏ, chỗ nào cũng có những âm thanh kỳ lạ, chip chip, xèo xèo, bốp bốp và các mùi thơm phức. Cái gì cũng mới, cũng lạ. Có những cái tẩu đồ chơi khi hút có mùi vị bạc hà, đồ chơi trang trí hình vẽ con chó, con mèo, có cả kẹo que và kẹo bông, có súng phốc, đó là những ống tre bạn dùng que đầy những mẩu đạn nhỏ tạo thành những tiếng nổ giòn. Một người đàn ông bên lề đang tuốt kiếm và ăn thủy tinh, lại có người đàn ông khác bán một loại bột bôi lên vành bát thì nó phát ra tiếng kêu, có những chiếc nhẫn vàng kỳ diệu làm cho tiền biến mất. Những bức tranh hiện ra khi để dưới ánh nắng, những hoa giấy nở ra khi để vào cốc nước. Toto Chan vừa đi vừa nhìn hết bên này rồi lại bên kia. Bỗng em dừng lại. Ồ, bố mẹ nhìn kìa. Em reo lên khi thấy một gian hàng đầy gà con vàng óng đang kêu chim chiếp. Con muốn có một con gà con, bố mẹ mua cho con một con gà đi. Rồi em kéo bố mẹ qua đó. Những con gà con đều quay cả về phía Toto Chan và ngẩng cái đầu xinh xinh lên nhìn em, ngoáy ngoáy cái đuôi bé tí tẹo và chiếc chiếc to hơn. Xinh quá, Toto Chan nghĩ, chưa bao giờ em thấy một cái gì hấp dẫn như vậy. Và em ngồi sụp xuống bên cạnh đàn gà con. Bố mẹ mua cho con đi. Em ngẩng đầu nhìn lên bố mẹ và nói khẩn khoản. Vậy mà lạ chưa, bố mẹ cứ kéo em đi. Nhưng bố mẹ hứa mua cho con một thứ gì cơ mà. Đây là thứ con thích nhất. Mẹ thản nhiên nói. Thôi con ạ, gà con này thì chết ngay mà. Tại sao hả mẹ? Toto Chan hỏi và bắt đầu khóc. Bố kéo em ra xa để người bán hàng không nghe thấy và giải thích. Con ạ, trông chúng nó đẹp thế thôi, nhưng yếu lắm và chúng không sống được lâu đâu. Nó chết rồi con lại khóc, bố mẹ không muốn mua cho con là vì thế. Nhưng Toto Chan cứ khăng khăng muốn có một con gà con, nên nhất định không nghe. Con sẽ không để nó chết, con sẽ chăm sóc nó. Bố mẹ vẫn kéo Toto Chan đi ra khỏi gian hàng, nhưng em cứ nhìn một cách thèm muốn những con gà con, và chúng cũng nhìn em một cách luyến tiếc, rồi lại càng chiếp chiếp to hơn. Toto Chan đã quyết định rằng điều mơ ước duy nhất của em là một con gà con. Em lại năn nỉ bố mẹ. Bố mẹ ơi, mua cho con một con đi nào. Nhưng bố mẹ rất kiên quyết. Bố mẹ không muốn con có một con, vì thế nào nó cũng làm con khóc. Toto Chan òa lên khóc và bắt đầu đi về nhà. Hai dòng nước mắt chảy tràn trên hai má. Khi trở về đến con đường, em thổn thức. Con chưa bao giờ thích cái gì đến mức như thế. Từ nay, con sẽ không bao giờ hỏi xin bố mẹ cái gì nữa. Bố mẹ mua cho con một con gà đi. Cuối cùng, bố mẹ cũng phải mua cho em hai con. Thật cứ như trời bừng nắng ấm sau cơn mưa vậy. Toto Chan tươi cười hớn hở khi em về nhà với một cái hộp đựng hai con gà con. Ngày hôm sau, mẹ thuê một người thợ mộc đóng một cái chuồng đặc biệt bằng các thanh gỗ và có lắp bóng điện để giữ cho gà được ấm. Toto Chan suốt ngày ngắm gà, những con gà con vàng vàng óng óng trông thật xinh. Nhưng than ôi, đến hôm thứ tư, một con không cử động được nữa, và đến hôm thứ năm, con kia cũng chết nốt. Em vút vút và gọi chúng nhưng chúng không còn kêu chiếp chiếp được nữa. Em chờ mãi mà không bao giờ chúng còn mở mắt ra. Thật đúng như bố mẹ nói, vừa khóc lặng lẽ em vừa đào một cái hố ở trong vườn, chôn hai con gà con, và em để một bông hoa nhỏ lên chỗ đó. Cái chuồng bây giờ sao trông to và trống rỗng đến vậy. Thỉnh thoảng, thoáng nhìn thấy một cái lông gà nhỏ tí vàng óng trong góc chuồng, em lại nhớ đến tiếng kêu chim chiếp nho nhỏ của chúng khi chúng nhìn em ở hội chợ và em lại cắn răng mà khóc thầm. Chưa bao giờ em thấy thích một điều gì đến như thế trong đời, và nó cũng đã mất đi nhanh quá. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mất mát và ly biệt. Chương 27. Quần áo soàng xĩnh nhất. Thầy hiệu trưởng thường đề nghị các bậc cha mẹ cho em mình mặc quần áo soàng xĩnh nhất khi đến trường Tomoe. Ông muốn các em mặc quần áo soàng xĩnh nhất để nếu có bẩn, có rách thì cũng không sao. Ông cho rằng trẻ em không dám chơi đùa vì sợ bẩn hoặc rách quần áo rồi bị mắng thì thật đáng hổ thẹn. Có những trường tiểu học gần Tomoe, học sinh nữ mặc đồng phục lính thủy, học sinh nam mặc áo vest cao cổ và quần sóc. Các học sinh Tomoe đi học mặc quần áo thường và các em được phép của các thầy cô giáo chơi đùa thả cửa, không cần chú ý gì đến quần áo của mình. Thời đó, quần không được bền như bây giờ, do đó cậu nào cũng mặc quần áo vá và các học sinh nữ mặc váy hay áo liền váy làm bằng loại vải bền nhất. Những lúc rỗi, Toto Chan thích chui dưới hàng rào vườn và các mảnh đất bỏ không của những người khác, nên không cần bận tâm đến quần áo là rất hợp với em. Thời ấy có rất nhiều hàng rào dây thép gai, lắm khi sát đến tận mặt đất. Để chui dưới một hàng rào như vậy, bạn phải đào bới như con chó. Dù cẩn thận đến mấy, quần áo của em bao giờ cũng mắc vào dây thép gai và rách. Một lần, em mặc áo váy bằng vải muslin đã cũ, sơ ra, cả cái áo bị rách toạc từ trên xuống dưới. Mặc dù áo đã cũ, em biết mẹ rất quý cái áo đó, vì thế em phải vắt óc nghĩ ra xem nên nói như thế nào. Em không đủ can đảm nói với mẹ là áo rách vì vướng vào dây thép gai. Em nghĩ tốt hơn hết là bịa ra một câu chuyện không thể nào tránh làm áo rách được. Cuối cùng em cũng nghĩ được một câu chuyện thế này. Khi con đang đi trên đường, em nói dối khi về đến nhà. Nhiều trẻ con lạ đã ném những con dao vào lưng con, vì thế áo của con rách ra như vậy. Nhưng trong khi nói, em tự nghĩ ra cách trả lời các câu hỏi thêm của mẹ. Cũng may, mẹ chỉ nói, thật ghê gớm quá nhỉ. Toto Chan thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, mẹ thấy rằng trong hoàn cảnh như vậy, em khó giữ được toàn vẹn bộ áo váy mà mẹ ưa thích. Lẽ dĩ nhiên, mẹ không tin câu chuyện em kể. Nếu dao ném vào lưng, thì không những áo bị rách mà em còn phải bị thương. Vậy mà em lại hình như không sợ một chút nào. Mẹ biết ngay đây là chuyện bịa. Tuy nhiên, việc bịa một cớ như vậy không phải là điều mà Toto Chan quen làm. Mẹ nhận thấy em đã phải rất khổ tâm về cái áo và điều đó khiến bà hài lòng. Nhưng có một điều bấy lâu nay mẹ vẫn muốn biết, và đây là một dịp tốt. Mẹ nói, mẹ có thể hiểu được áo con bị dao làm rách, nhưng tại sao ngày nào quần con cũng bị rách? Mẹ không thể hiểu nổi cái quần có viền đăng ten của Toto Chan, hôm nào cũng bị rách đít. Bà có thể hiểu quần bị lấm bùn, mòn đũng, nhưng làm sao hiểu được quần nào cũng rách bươm ra như vậy? Toto Chan nghĩ một lúc rồi nói, mẹ biết đấy, khi đào bới dưới hàng rào, khó mà giữ cho váy không mắc vào đấy, và khi con chui qua chui lại, khó mà giữ được quần khỏi móc. Và lại còn phải làm trò, xin lỗi, cho phép tôi vào chứ. Và thôi, xin chào tạm biệt, từ đầu hàng rào này sang hàng rào kia, cho nên quần áo rách là phải. Mẹ thật sự không hiểu nhưng nghe rất vui. Mẹ hỏi, có vui không? Ngạc nhiên vì câu hỏi của mẹ, Toto Chan nói, sao mẹ không thử xem, rất vui và thế nào quần áo của mẹ cũng bị rách. Trò chơi mà Toto Chan rất thích và thấy rất lý thú diễn ra như thế này. Trước hết bạn phải tìm một khoảng đất trống, rộng, xung quanh có hàng rào dây thép gai. Trò xin lỗi cho phép tôi vào chứ. Đòi hỏi bạn phải nhấc chỗ dây thép có gai, đào một cái hố và bò xuống dưới. Khi đã ở dưới đó rồi, bạn nhấc đoạn dây thép gai bên cạnh và đào một cái hố nữa. Lần này bạn lùi ra và nói, thôi, xin chào tạm biệt. Như thế, mẹ thấy rất rõ là váy Toto Chan được xắn lên khi em lùi ra, do đó quần mắc vào dây thép gai. Việc này cứ phải làm đi làm lại nhiều lần, đào đào bới bới dây thép gai với trò, xin lỗi, tôi vào được chứ. Rồi lùi ra qua một cái hố mới với trò, thôi xin chào tạm biệt. Và cứ mỗi lần như vậy, quần áo váy sống lại bị rách. Toto Chan đi lại ngoằn ngoèo chữ chi rất tài tình, đào đào bới bới dưới hàng rào dây thép gai từ đầu nọ đến đầu kia. Thảo nào, quần của em bị rách hết cả. Một trò chơi như vậy chỉ làm cho người lớn mệt và chẳng có gì là lý thú cả, lại trở nên lý thú đến vậy đối với trẻ em. Thật là kỳ lạ. Nhìn Tuất Thu Chăn tóc tai, móng tay đầy đất cát, mẹ không thể không cảm thấy muốn được như thế. Và cũng không thể không thán phục thầy hiệu trưởng. Việc ông đề nghị để các em mặc quần áo mà các em tha hồ làm bẩn là một ví dụ chứng tỏ ông đã hiểu các em như thế nào.